xin chắp tay trước Phật đài, vui chân buông thả khỏi đôi vai, hết tiếng sầu thương, hết tiếng thở dài, coi tạm phù du không phải là nhà, con xin chắp tay trước Phật đài, Phật thân vì diệu bóng hào quang và chiếu muôn phương ánh đạo vàng, tòa đức từ bi ta khổ lụy, cửa Phật từ bi.
Khi chúng ta còn sống thì cảnh giới nó đang lưu chuyển trong tâm ta, Và khi mà mình lưu chuyển tới cõi trời thì tâm cảm thấy an lạc, an ổn. Nhưng mà chúng ta bị đọa xuống địa ngục ở trong tâm thì lúc đó tâm ta thấy là bực bội, khổ đau. Đâu thử cái quý vị cứ quan sát rồi phải chịu trong ngày, có lúc mình đau khổ, lúc mình an ổn, lúc mình vui, lúc mình buồn, lúc mình hờn, lúc mình giận, thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc, không khổ, khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Đó là trong tâm mình luôn luôn lúc nào nó lưu chuyển vậy đó. Như vậy thì chúng sanh lưu chuyển không ngừng nghỉ thì người ta gọi đó là hành. Và khi tạo những cái hành đó thì thành ra bốn cái dòng nghiệp: cực trọng nghiệp, tích lũy nghiệp và tập quán nghiệp, cận tử nghiệp, bốn cái dòng nghiệp. Khi một chúng sanh ta tắt hơi đi ra khỏi cái thân của tứ đại thì do nghiệp nó dẫn đi. Cái dòng nghiệp nào mà nó mạnh nó chỗ trong lúc đó đó, khi mà mình mất đi thì dòng nghiệp nào mạnh nó chỗ nên nó lôi kéo chúng ta đi. Như vậy thì mình tạo muôn trùng những cái dòng nghiệp khác nhau, do đó nó đủ duyên nào thì nó tạo ra cái chuyện đó. Như vậy thì cái mình nếu mà chấm dứt tất cả các dòng nghiệp thì lúc đó chúng ta sẽ nhập vào trong niết bàn, niết la na đại định. Nhưng mà mình không thể dứt được cái dòng nghiệp đó đâu, tại vì cái hành chúng ta không dứt, ái ta không dứt. Ví dụ như trong 12 nhân duyên để tạo thành dòng nghiệp dẫn sanh đi sanh tử luân hồi á, vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức danh sắc, danh sắc sanh lục nhập, mà lục nhập sanh xúc, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu, hữu sanh sanh lão tử u vi cổ não. Như vậy trong 12 nhân duyên đó ta không chấm dứt được nhân duyên nào hết á, thì trong cái đời sống mà chúng ta đang sống đây không thể nào chấm dứt nhân duyên để ta nhập vào trong niết bàn được. Do đó là mình còn nghiệp đó. Như vậy thì mình còn tất cả các dòng nghiệp mà để chúng ta giảng sanh thì tất nhiên là mình tạo một cái dòng nghiệp mới, và để bứt phá ra khỏi mà nó phải mạnh lớn hơn tất cả các dòng nghiệp cũ. Và do đó ta phải có cái tâm nguyện hướng tới, ta phải có lòng tin, có phước báo công đức, tất cả đó nó mạnh hơn những cái cũ mà chúng ta đã gieo. Thì đó mình mới theo cái ý của mình được, tức là theo cái chu trình của giảng sanh, hay là ta muốn sanh về một cảnh giới nào đó thì cái dòng nghiệp mà dẫn ta đi nó phải lớn hơn. Khi ta nhập niết bàn cũng hết dòng nghiệp thôi. Còn nếu mà mình chưa nhập niết bàn quý vị thì chưa hết được dòng nghiệp đâu. Ở trong niết bàn thì lúc đó mới hết được dòng nghiệp của cái tài cảnh giới ta bà trong sáu nẻo luân hồi này. Còn nếu mà mình chưa có nhập niết bàn thì nghiệp nó phải đeo đẳng theo mình. Mình sống trong nghiệp, trả nghiệp cũ tạo nghiệp mới, trả nghiệp cũ tạo nghiệp mới, rồi cũ mới cộng dồn sanh ra kiếp khác, trả nghiệp cũ tạo nghiệp mới, trong lúc trả tạo nghiệp mới cũ cộng dồn sanh ra kiếp sau. Ví dụ như vậy đó. Như vậy thì nó tương tục. Như vậy em muốn cho mòn biệt nghiệp bớt đó, thì ta không gieo nghiệp mới, và ta chấp nhận trả nghiệp cũ được nhiều được. Có nghĩa là trả ít trả nhiều gì đó, anh ta trả từ từ thì nó mòn dòng nghiệp. Mòn dòng nghiệp cũng không thể nhập niết bàn được, tại nơi niết bàn là không có bị nghiệp chi phối. Nên nếu nhập vào ở nơi đó thì quý vị chúng ta phải chứng đắc cái hữu duyên niết bàn, nghĩa là trong cái thân này chúng ta đã không bị một dòng nghiệp nào chi phối hết. Nên dòng nghiệp nó chi phối là chi phối cái cặn, cái tù sau cùng của kiếp sống của thân này thôi. Còn trong tâm mình không còn bị cái gì chi phối nữa cả. Còn cái tướng mình vẫn bị, tại vì mình còn ăn, còn uống, còn mặc, còn ở, ở trong kiếp sống chót nên vẫn phải bị. Như ngày Một Quyền Liên vẫn bị, ngày Xá Lợi Phất vẫn bị, thậm chí Đức Phật vẫn bị chảy máu trong kiếp sống, trong cái thân này. Thân này sanh ra từ nghiệp của ta bà thì cái thân này cũng phải chịu nghiệp ta bà. Nhưng tâm họ đã giải thoát hoàn toàn rồi. Có nghĩa là cái người tu á, cái gì ta giải phóng từ trong tâm, giải phóng ra, chứ không phải giải phóng ngoài tướng. Tại tướng á, nó còn lệ thuộc vào cảnh giới của ta bà. Còn tâm mình á, là không có lệ thuộc ai cả. Tại tâm vô hình vô tướng, không ai có thể bắt mình cả, trừ trường hợp mình bắt mình. Không có ai có thể làm cho mình buồn cả, trừ trường hợp mình muốn buồn. Không ai có thể làm cho mình giận cả, trừ trường hợp mình muốn giận. Không có ai có thể là hạ nhục cả mình cả, mà trừ trường hợp mình muốn mình nhục. Đó, có gì thì tự nhiên nó nhục à. Ví dụ như mình thấy nhục nó nhục à, mình thấy không nhục nó không nhục. Như vậy là cái trong tâm mình nó vô hình vô tướng, nên không ai có thể bắt mình được, không ai có thể ép mình được. Ví dụ như á, người ta bắt mình, ta nhốt nhà nè, người ta cho mình buồn quá vậy. Nhưng mà nhốt nhà tôi niệm Phật tôi không buồn đó, chị làm gì tôi? Nhốt luôn đó, đóng khóa cửa ngoài đó. Người ta muốn cho mình buồn mình khổ, nhưng mà khóa ngoài tôi không buồn tôi không khổ đó, chị làm gì tôi? Bây giờ người ta chửi, người ta mắng mình đó quý vị, là muốn cho mình nổi sân nổi si lên được mình đọa địa ngục chơi vậy đó. Cái người á mà thâm độc quá người ta khá. Có những người ta không tâm độc quá, người ta muốn hại mình, mình ăn chay, cái ta lấy miếng nước mắm ta đổ vô cái nước mắm chay mình á. Rồi có nhiều người ta hại mắc cười lắm. Ở miền Tây có cô này ghét cô kia, người ta ăn chay có gì cái đầu người ta kho tàu hủ mới lấy mỡ mỡ heo đổ cho nó, đổ cho miếng gì đó ăn cho đọa chơi đó, có gì thì cái người đó là cái ý nghĩ mộc mạc thôi. Còn người ta thâm độc một chút xíu vì muốn đọa, muốn cho người khác đọa, không phải vậy, muốn cho người khác đọa để chọc giận người ta đi, cái đầu người ta nổi sân lên đó có gì, cái người ta chửi mắng sụm chân là đọa chắc rồi đó. Còn mà mình đổ miếng gà mỡ vô trong tàu hủ gì chứ không phải đọa. Tại vì cái đó nó không phải là cái tâm của người ta. Tâm sanh đi cảnh giới chứ không phải tướng. Mình ăn miếng mỡ miếng dầu đó là tướng chứ không phải tâm. Còn tâm ác mới đọa cảnh giới. Bây giờ người ta lỡ ăn miếng thịt đi nữa, quý vị, nhưng tâm ta đâu có ác đâu. Ví dụ như các vị tỳ kheo ta đi khất thực, người ta cúng gì ăn đó mà. Nhằm khi ăn tam tịnh nhục, ngũ tịnh nhục, có nghĩa là người ta có thể ăn mặn mà. Nhưng mà người ta đâu có đọa, tại vì đọa do tâm chứ không phải đọa do tướng. Nhưng mà nhờ cái tướng này mình sửa được cái tâm. Ví dụ như mình nói vậy á, mà mình không ăn chay, mình ăn chay mình đi sát hại con này con nọ, tâm mình tâm hại tâm ác rồi mình đọa. Như vậy nếu mình ăn chay mà mình sửa được tâm thành tâm lương, tâm thiện, tâm chay á, thiện này mình được siêu. Như vậy thì mình thấy qua cái sự vật, cái hiện tướng ở bên ngoài mà mình chỉnh sửa được cái nội tâm, nội hàm ở bên trong của mình. Nên như vậy thì là tu là quá trình mình mượn cái tướng để mình sửa lại cái tâm của mình. Mà trong cái tướng này có nhiều cái tướng khác nhau. Ví dụ như tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, rồi tất cả hạnh lành, nhẫn nhục, mình nhẫn. Như vậy thì chúng ta thấy cái hiện tướng ở bên ngoài đó. Mình đeo chuỗi, là mặc đồ nè, tất cả các cái đó là hiện tướng bên ngoài. Để chúng ta sửa lại cái tâm. Sửa tâm gì quý vị? Sửa tâm vọng thành tâm trơn. Có nghĩa là hai hệ thống của lớp tâm vọng trơn á, thì cái vọng nó bao bọc xung quanh hết rồi, mất cái trơn phía bên trong. Mất đây là nó không phải là mất, là nó mất còn, mà cái bên ngoài nó che cái bên trong đi, làm chúng ta không nhận thức ra được. Tại vì chúng ta ý thức ở bên ngoài, chúng ta ý thức nên lại cái tâm mình, mà chúng ta thấy ý thức toàn là nóng giận hờn buồn sân si không à. Không ý thức được từ cái bản tâm thanh tịnh của mọi người đều có. Nếu mà quý vị muốn tĩnh lặng nó tĩnh lặng à, muốn không tĩnh lặng nó không tĩnh lặng à. Bây giờ ví dụ như người ta chửi mình mà mình không có nổi sân thì tự nhiên là nó tĩnh lặng à. Như vậy nó tĩnh lặng là thiền đó, từ thiền sanh ra định. Mà nó tĩnh lặng thì không có gì mây của vô minh che hết, thì lúc đó tâm của mình sẽ phát khởi lên là được thông cái căn đó. Như vậy tu càng ngày từ từ nó được những cái mới đầu trực giác. Trực giác có nghĩa là một phần của cái thông á. Bây giờ ví dụ như chúng ta nhìn thấy gì đó ta biết hơn mọi lần, ta hiểu hơn mọi lần nhiều á, và mình có cái cảm tính á là nó hơn mọi lần, mà cảm tính đó đúng á, đó là trực giác ban đầu của cái thông thôi. Chúng ta chưa chứng đắc được cái thông, nhưng mà ban đầu mây đen á nó dẹt đi từ từ rồi mình thấy nhá anh em. Bây giờ bình thường á sương mù dày đặc á chúng ta không thấy gì hết á, nhưng mà giờ nó cũng nhá anh em chút xíu là mình thấy, là những cái trực giác đó. Những người tu thường hay là họ trực giác nhiều hơn, họ thông minh, họ linh cảm hơn nhiều. Quý vị, có những người họ linh cảm hay lắm, nhưng mà đó không phải là chứng đắc. Chừng nào mà dẹt hết cái màn vô minh, cái màn đen của các cái tâm thức, của nóng giận hờn buồn sân si đó, thì cái đó lúc đó mới hết. Nhưng mà nóng giận hờn buồn sân si này không phải là người ta làm cho mình đâu, có gì mà chính mình nhận cái bên ngoài vào nổi lên tâm sân si đó, chứ không phải là do người ta. Nên từ cái nhận thức sai lầm của trong vô minh á, có nghĩa là mình đổi thừa vào hoàn cảnh và đổi thừa vào những cái xung quanh, tức là đổi thừa vào pháp giới, nó làm cho tâm ta thay đổi. Chứ thực ra là chúng ta bị móng tâm thay đổi, chứ không phải là pháp giới làm cho tâm thay đổi. Nhưng mà mình hiểu lầm gì cái gì, mình đổi thừa người ta, từ cái đổi thừa đó mình mới sanh ra thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc không khổ, dẫn ra cái dòng nghiệp mới đấy. Như vậy thì cái mà mình móng tâm thay đổi, ví dụ như ở ngoài nè, quý vị thấy là cái con cào cào châu chấu đi, thì nếu mà tại sao cái con cào cào châu chấu nó màu xanh? Tại vì những con này nó ăn hay ăn lá, trong lá có chất diệp lục, nên nó ăn chất diệp lục phải nó màu xanh. Mà nó màu xanh đây để mà nó giấu mình vào trong môi trường. Tại tất cả các phiến lá màu xanh nên các con này nó không có khả năng tự vệ. Nó không có khả năng tự vệ thì tự vệ duy nhất của nó là nó tiệp theo màu lá để cho người ta nhận lầm nó. Có nghĩa là người ta thấy nó giống như lá vậy đó. Tức là cái con khác, cái con săn mồi thấy giống như lá nó không ăn được. Nó thấy giống như lá đâu biết con nào là con vật đâu.
và như vậy nó không tìm mọi nó ăn được, có nghĩa là ta biết ẩn thân ẩn mình á, tức là phù hợp với hoàn cảnh ở bên ngoài. Cái người này chỉnh sửa mình phù hợp với hoàn cảnh ở bên ngoài, cái này là đạo lý của thiên nhiên đó cái gì. Như vậy thì mình đến một nơi đó, mình nói là mình không thể tu cái nơi này được, đâu có gì, tại vì người ta màu xanh không mình màu đỏ, nếu mình không thể tu vào cái môi trường đó được. Nên nói cô Phật tử đi làm công quả, quý vị gửi đâu 25 chùa làm công quả không chùa nào làm được chứ. Con không thể tu chỗ này thôi. Hỏi sao vậy? Trời ơi, tu gì đâu mà nhiều chuyện quá con chịu nổi. Con không thể tu chỗ này thầy. Hỏi sao vậy? Tu chỗ này sang quá mà hạnh con là cái hạnh là đơn giản nên con tu chỗ này sang quá, chùa này giàu quá con tu không được. Cái qua cái chùa kia làm quả nữa tiếp nữa quý vị. Cái cũng làm được nữa. Hỏi sao vậy? Là chùa này sinh hoạt khác với con sinh hoạt quen rồi. Sinh hoạt theo kiểu con quen rồi, chùa này sinh hoạt khác, con sinh hoạt không được. Thì qua chùa khác nữa. Nó không có gì. Thì cứ như vậy không, không có nào phù hợp với mình chứ á. Như vậy cuối cùng thôi trở về nhà luôn, có gì không đi làm quả nữa. Mà đâu đi 25 chùa rồi đi làm quả chùa nào không được chứ á. Tức là cô này á, cô muốn làm công quả để phù hợp với xuất gia đi tu luôn. Nhưng mà cuối cùng này bao nhiêu chùa đều không được hết, nó có gì, có nghĩa là không có chùa nào mà nó giống mình chứ á. Như vậy thì cái đạo lý thiên nhiên là người này không biết được. Bởi vì đạo lý thiên nhiên là cái môi trường nào mình phải sửa cái mình. Quý vị biết con cá đổi màu không? Con cá đổi màu không quý vị, tức là cái môi trường màu gì nó đổi màu đó. Quý vị thấy là các động vật hoang dã dưới biển á, cái môi trường màu gì nó đổi màu đó để chỉ nó phù hợp với môi trường, để chỉ để nó tồn tại. Nếu mà tồn tại được thì mới tu được, chứ không tồn tại được sao tu quý vị. Có cái cô Phật tử ở miền Tây á, thì mới về nè. Còn ở nơi đó ai cũng ghét hết, tức là ai cũng ghét, là cuối cùng ta hợp lại ta đuổi cổ ra. Cổ la cổ tu rất là chân chánh, nói thật là hết cái chùa này không ai chân chánh bằng con chứ này. Cổ dám nói điều đó quý vị, kể cả mấy ông thầy luôn. Cổ nói hết chùa này không ai chân chánh bằng con chứ, con tu là chân chánh. Như vậy nó là cô tu chân chánh thì làm sao mà cả chùa người ta họp lại ta cho cô đuổi ra luôn, ta không cho cô ở đó không cái gì. Cổ nói rằng con á thầy, thế gian này không quan trọng, con tu với Phật chứng thì còn thế gian này đồ bỏ. Nam mô Phật. Như vậy cổ nói luôn luôn, lúc nào cổ nói cổ đúng á, chứ có gì. Cổ tu hay tu giỏi á tiên á, tất cả cái tâm ngã mạn khinh khi kể cả quý thầy trong đó luôn, cổ nói là không có ai tu chân chánh bằng cổ vậy á, nên ai nói gì cổ không nghe chứ á. Do đó mà cổ ở không được ở trong chúng, tức không có hòa chúng. Chứ thực ra cổ là người tốt, tốt thật đấy, có nghĩa là không tham gì chứ á, tức là người tốt muốn tu thật, nhưng mà cuối cùng vẫn ở không được ở chỗ đó. Có nghĩa là chúng ta tự tách mình ra khỏi cái nơi đó, tất nhiên không phù hợp đạo lý của thiên nhiên. Đạo lý của thiên nhiên á quý vị, tất nhiên là màu gì mình phải chuyển vào màu đó để là chúng ta có thể tồn tại. Mà tồn tại tức là đã hòa ở trong đó, mình hòa mình vào thiên nhiên chứ đừng có để thiên nhiên hòa vào mình. Thiên nhiên là muôn màu muôn sắc muôn trùng vạn trạng thì làm sao nó hòa vào mình được. À quý vị, bây giờ ví dụ như mình màu đỏ nè, thiên nhiên cả trăm ngàn cái màu khác nhau, quý vị nhìn ra thiên nhiên cái xanh đỏ tím vàng trắng đen nó cả tỷ màu đó. Ví dụ như hai cái màu thôi quý vị, xanh vợt, vợt vừa vừa, vợt vừa vừa, vợt vừa vừa, rồi xanh đậm, đậm vừa vừa, đậm vừa, nổi màu xanh thôi cả tỷ cái màu xanh rồi, cái màu đỏ cả tỷ màu đỏ rồi. Như vậy thì mình, ví dụ như mình màu đỏ, mà để cho thiên nhiên hòa vào mình, đó quý vị, thì thiên nhiên có hòa vào mình được hay không? Mình có chút tẳng, chút téo à, còn thiên nhiên ta bao la, rộng rãi, vì sao hòa vào mình được, đó quý vị. Do đó, chỉ có một cách duy nhất để tồn tại thôi, đạo lý thiên nhiên là mình phải hòa vào trong thiên nhiên. Nên những cái con này con kia cái gì, coi cái động vật hoang dã đó, nó hòa mình vào trong thiên nhiên, nó đổi màu sắc đó, nó tìm đủ mọi cách để nó gọi là ngụy trang. Ngụy là giả phải không? Trang á là trang bị, trang bị những cái giả, giả đối với mình đâu có gì, nhưng mà ở bên ngoài ta nhìn vô nó thật. Như vậy là giả đó, là cái chữ ngụy đó, giả đó có nghĩa là mình không phải vậy, nhưng mà mình làm ra ra như vậy để nó phù hợp với đó. Mình không phải là thánh nhưng mà mình làm ra thánh. Bởi vì mình chuyển thành thánh để mình hòa mình vào trong thiên nhiên. Mình phải màu xanh mà mình chuyển cái màu đó thành màu xanh, nên người ta nói là ngụy, tức là nó không phải là mình lúc đó, mà mình chuyển mất cái mình đi rồi, người ta gọi là chữ ngụy là gì đó. Nó là giả. Giả là không phải là mình chứ không phải là giả thật đối với chân lý của vũ trụ. Hai này khác nhau. Nên cái thiên nhiên á là hòa mình vào trong thiên nhiên để cho nó tồn tại được, đó gọi là đạo lý thiên nhiên đó. Nên cái người tu á quý vị, không phải là tất cả các cái đều tuân theo mình, mà mình hòa vào trong tất cả các cái. Thiên nhiên không thể tuân thủ theo mình, mà mình phải tuân thủ theo định lực của thiên nhiên. Cái đó là đạo lý đó. Nếu ai không nắm được đạo lý này, người này sẽ khổ. Bây giờ ví dụ như đi tới cái chùa đó mà ông ta tu tập, chùa đó ta thức 12 giờ đêm, mình phải thức 12 giờ đêm. Người ta dậy 4 giờ sáng, mình phải dậy 4 giờ sáng. Chứ bây giờ nói là tôi dậy 8 giờ sáng không, chùa dậy 4 giờ người ta tu không được. Bây giờ tôi đề nghị người ta sửa theo tôi là thức 8 giờ sáng. Người ta có sửa không? Bây giờ mình đi đến chùa Đức Hòa mình tu, nói vậy mình làm công quả, mình kêu hết cả chùa rồi phải thức 8 giờ sáng như mình vậy đó, ta thức không? Như vậy thì mình muốn ở đó tu, mình phải thức 4 giờ khuya phải không? Như vậy là mình sửa mình chứ đâu phải là kêu người ta sửa, phải không? Như vậy thì người ta chửi mình kêu người ta đừng có chửi được không? Không phải không? Như vậy người ta chửi mình sân si, tức là mình không chấp nhận lời chửi của người ta phải không? Như vậy mình không chấp nhận lời chửi ta, mình khổ. Như vậy thì muốn cho mình hết khổ thì sao? À, không có gì, vì người ta chửi mình nhận lời chửi người ta thôi, chấp nhận lời chửi chứ không phải nhận lời chửi trong tâm. Chấp nhận lời chửi người ta là một cái ý kiến, tại vì người đó suy nghĩ vậy, ta nói vậy thôi. À, không có gì, tâm ta vậy, ta nói ra vậy. Bây giờ ví dụ như họ học lớp 2, họ nói theo kiểu lớp 2. Mình đại học rồi, nên hai cái trình độ này nó khác nhau. Do đó mình có sự gì? Thông cảm. Mình sự thông cảm gì nghe? Cái sự thông cảm này không phải là cái sự thông cảm của cái dưới đâu. Phải không quý vị? Cảm là thương đó, thông là hòa đồng với nhau. Như vậy người ta có thể mình thông cảm người trên mình nữa quý vị, chứ không phải thông cảm người dưới không đâu. Do đó mình mới hòa vào trong cái đạo lý thiên nhiên được. Đạo lý thiên nhiên là mình hòa vào trong chúng chứ không phải là chúng hòa vào trong mình, tại mình nhỏ hơn chúng. Nên người nào mà không hòa được trong chúng quý vị, thì người đó tự nhiên bị loại ra khỏi cái chúng đó. À, loại ra khỏi cuộc chơi đó. Như vậy đó là đạo lý thiên nhiên đó. Như vậy thì trong cái gia đình mình, nó không có gì, mình muốn người này, người kia, người nọ làm theo ý của mình hết thì mình mới vui. Mình nó mới an ổn, mình tu hành. Má con, má muốn là con phải học đại học. Má muốn này là nghỉ chơi điện tử này, nó phải ngon lành. Má muốn ba của con là đừng có nhậu nhẹt nữa mà hết lòng đối với gia đình. Muốn dâu là bỏ đánh bài, bỏ số đề, trở về với chồng, với con đàng hoàng. Má muốn vậy má tu mới được. Nếu mà con không làm gì là má tu không được, má bỏ tu. Như vậy thì nói thằng rể, nói thằng dâu, nói thằng con, nói thằng chồng, quý vị có làm được không? Quý vị có kêu vậy được không? Không kêu vậy là bỏ tu chắc rồi, tu đâu được nữa. Đó, quý vị nói là nếu làm vậy tôi tu mới được, tôi mới an lạc, tôi tu được. Còn không làm vậy tôi không có an lạc, tôi không có tu được. Có nghĩa là cái an lạc mình phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Đó, quý vị, chúng ta mới được an lạc. Còn không có hoàn cảnh bên ngoài vậy, chúng ta không được an lạc. Như vậy đợi kiếp sau đi chị Tám. Kiếp này không có đâu, kiếp này không có nhà nào vậy đâu. Không chồng quậy con cũng quậy à, không con chơi điện tử con gái cũng mê số đề à. Không có gì, dứt bát à, hụi không bao giờ nó chung đủ đâu, thế nào bị giật à. Mình á, là luôn luôn lúc nào mình cũng kêu người ta phải làm theo ý mình hết trơn, không có gì. Như vậy mình cũng được an lạc, nhưng mà làm theo ý rồi vẫn không được an lạc. Không có gì, có cô Phật tử ở quận 10 nè, có đứa con. Nó cái gì? Cái đầu cổ mới bắt con có làm, con bây đầu con có không làm cái gì, cổ giận cổ sân si dữ lắm, cổ xỉu lên xỉu xuống đó. Thì quý thầy mới nói với con cổ là thôi chiều má chút đi con. Má ý sao má là muốn sao con chiều cái gì? Đứa con bắt đầu nó nghe cái gì? Nó chiều ý của má nó. Nhưng mà chiều theo ý rồi vẫn nổi sân, phải không cái gì? Nó lạ lùng vậy chứ. Ý của cổ sao cái gì? Chiều theo ý vậy rồi, chủ nói sao? Mày ở bên ngoài mày làm vậy chứ cái tâm mày không phải nghĩ như vậy. Tại vì mỗi lần mày đâu có làm vậy đâu. Phải không? Cái gì? Kêu con là sáng phải ra quét nhà, phải nấu cơm, nó quét nhà, nấu cơm, giặt đồ y chát những cái ý của cổ luôn á quý vị. Bây giờ nó hối hận thật, nó quay lại làm vậy cổ cũng không chịu, đùng đùng nổi sân. Tại sao sáng ra mày quét nhà? Là má muốn con quét nhà. Mày muốn mà cái tâm mày đâu có muốn đâu. Tao muốn cái tâm của mày muốn kìa. Nam mô Phật. Tại sao mày biết tâm tao muốn? Tại vì mỗi lần mày đâu có muốn quét nhà. Bây giờ mày quét nhà là người ta ép mày quét phải không? Tao ép mày phải không? Đó, có gì trời ra chửi nhỏ. Nhỏ khóc bù lu bá la luôn lại chùa. Nó thầy con hết biết má con nổi rồi. Má con bắt con vậy con không làm vậy thì má con nổi sân. Bà xỉu lên xỉu xuống lên máu. Bây giờ con làm y vậy, bà nói cái tâm con không phải làm vậy mà ép làm vậy. Có nghĩa là muốn làm màu làm mè. Nó có gì thôi rồi, chỗ này cũng như là hết thuốc trị luôn. Nên nếu con người vậy quý vị, muốn như vậy nhưng cuối cùng ta làm như vậy vẫn không chịu như vậy. Như vậy mình muốn cái gì? Nếu quý vị, đứa con nói là má, má muốn cái gì má? Má nói con tiếp đi má. Bà ta không muốn gì hết, không muốn gì mà sao làm khổ nhau dữ vậy? Nghe không? Quý vị thấy không? Như vậy thì trong cuộc sống này mình yêu cầu các cái xung quanh mình theo ý muốn của mình vẫn không vui. Tại sao quý vị? Bữa nay mình muốn vậy, ngày mai muốn khác. Tiếng đồng hồ trước muốn vậy đó, còn chút xíu có tác động muốn khác rồi quý vị. Có cái cô Phật tử này, cổ dứt pháp không chịu đi nước ngoài nha. Có nghĩa cổ đi ra đi nước ngoài buồn lắm, không có đạo tràng này nọ. Cái chút xíu bắt đầu mấy cô xung quanh lại bắt đầu tác động nè. Cô quá phải đi nước ngoài mới được. Hỏi chi vậy? Cô đi nước ngoài cô phải cho biết đây nơi đó, đời ta sống có một đời người một mà. Bây giờ cô bao nhiêu tuổi đây, mai mốt nằm liệt giường liệt chiếu sao đi? Sao biết cảnh này cảnh kia với cái thứ hai nữa? Cô đi ra nước ngoài, cô tiếp xúc với ngoại nó, cô lấy mấy cái hồ sơ bên đây nhà nghèo nhà này nọ đó, cô qua bển cô xin tiền bển về đây cô làm từ thiện, cô thấy làm lợi ích nhiều không? Đó, còn như mà cô ở bên đây không, không có điều kiện, có người muốn đi đi đâu được. Còn cô có điều kiện cô đi, cô tiếp xúc được bao nhiêu người, cô làm được lợi ích gì, sao cô không đi có gì? Tiếng đồng hồ sau quyết định đi. Tiếng đồng hồ trước là trời sập cũng không đi nữa, tiếng đồng hồ sau tác động cái đi. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái ý của mình á là tiếng đồng hồ trước với tiếng đồng hồ sau hoàn toàn thay đổi rồi. Nên bây giờ mình muốn người ta vậy đó, theo ý của mình vậy đó quý vị. Nhưng mà người ta làm y như mình vậy là mình cũng không chịu nữa, tại vì tiếng đồng hồ sau tâm mình thay đổi rồi. Nên trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy tâm vô thường là chỗ đó, nên không có cái gì mà có thể làm thỏa mãn được chính cái bản thân mình hết. Không có gì. Như vậy thì cách để mà người ta không nổi sân, cách để người ta không phiền não, cách để người ta được an lạc trong cuộc đời này, không có gì, là mình làm phù hợp với tất cả các hoàn cảnh xung quanh. Cái đó là cái đạo lý của thiên nhiên đó. Nếu mà mình không làm phù hợp với hoàn cảnh xung quanh đó, có gì, như vậy phù hợp hoàn cảnh xung quanh là người ta chửi mình, tức là hoàn cảnh bị người ta chửi. Mình phải làm phù hợp bị người ta chửi. Người ta chê tức là bị người ta chê, mình phải phù hợp trong bị người ta chê. Còn người ta khen mình phù hợp trong người ta khen. Gia đình mình quậy mình phù hợp trong gia đình quậy. Gia đình đó là ngoan ngoãn phù hợp trong gia đình ngoan ngoãn. Lợi chùa này có nhiều người á, quý vị tu hành mình phù hợp với nhiều người tu hành. Lợi chùa khác công quả có nhiều người nhiều chuyện, mình ngồi công quả vẫn phù hợp với cạnh nhiều chuyện đó. Đó quý vị, phù hợp là sao? Đó quý vị, phù hợp tức là chúng ta hòa ở trong đó, hòa đồng ở trong đó. Hòa đồng là cái chữ hòa này Đức Phật dạy, chứ không phải là mình hòa tan là mình theo người ta, ta không phải. Không có chuyện ta sai sao theo được. Nhưng mà chữ hòa là mình không chống trái với người ta, đợi lúc nào đó phù hợp chúng ta có thể độ người khác, không được thì chúng ta giữ tâm an lạc mà niệm Phật. Đó gọi là hòa đồng á. Cái chữ hòa đồng là mình độc lập với người khác mà ở hiện tướng bên ngoài, làm cho cái cảnh đó vui vẻ, mà làm cho tâm ta được an lạc ở trong cảnh giới đó. Không có gì đó gọi là hòa đồng. Còn hòa tan có nghĩa ta nhiều chuyện, mình đi vô đó mình nhiều chuyện theo luôn, mình là một thành phần của nhiều chuyện đóng góp vào trong đó. Không có gì là mình tan ra vào trong đó mất mình này. Không có gì, như vậy không được. Chúng ta phải hòa đồng mình đó. Hòa đồng có nghĩa là đồng với họ, mà làm việc đó nó không có chống trái với họ, nhưng mà tâm chúng ta vẫn giữ lấy cái tâm của mình, thì cái đó gọi là hòa đồng đó. Còn mình hòa vào trong đó mà tâm ta mất đi luôn, tâm tu mất luôn, hòa vào trong chuyện tâm nhiều chuyện, hòa vào trong cái cảnh nói xấu tâm nói xấu, hòa vào trong cái cảnh ác tâm ta ác, như vậy liền phải là hòa đồng đâu. Đâu bây giờ, hòa đồng tức là thể hiện cách ở bên ngoài sao cho nó đừng có chống trái với thiên hạ, giống hệt như con châu chấu nó có hình màu xanh, nhưng mà cào cào có hình màu xanh, tại vì tất cả các phiến lá mà nó ăn toàn là màu xanh, nên nó thường hay đậu trên những cây những cái lá. Như vậy nếu mà nó màu xanh mà nó đỏ lên cái của vị là bị con chim nó lụm liền, nó thấy được liền, nó nhìn ra nó thấy khác ra nó lụm liền, phải không? Mình cũng vậy, nghe không có gì, người ta mặc áo tu không có gì, mình mặc cái sườn xám vô đây cái rồi bị lụm liền, ra khỏi đạo tràng liền. Nói thấy không? Tại cái nơi nào là người ta như vậy thì mình cũng phải như vậy, nhưng mà mình giữ cái tâm mình ở trong đó, người ta gọi là tùy duyên mà bất biến đó. Tùy duyên là tức là tùy mỗi hoàn cảnh mà mình làm cho phù hợp với hoàn cảnh thì tâm ta được an lạc hả? Còn nếu ta không phù hợp với hoàn cảnh, tức là nó nghịch ý nghịch lòng với mình rồi, người ta bất an tức là vì mình người ta bất an, mình tạo ta cái ra cái bất an cho người khác, thì cái quả báo là mình bất an. Và mình không có đồng thuận đồng ý với hoàn cảnh thì chúng ta sẽ bị bất an luôn, nghe không quý vị? Như vậy đó, thì nếu cái người nào nắm được cái này quý vị, là cái đạo lý này á, thì người này tu tập chỗ nào tu tập cũng được chứ, chứ không phải đổi 25 đạo tràng mà không đạo tràng nào phù hợp với mình chứ quý vị. Tại sao mà gọi là kêu đạo tràng phù hợp với mình mà mình không hỏi ngược lại làm mình làm cho phù hợp với đạo tràng? Như vậy cái người làm cho phù hợp với đạo tràng thì người đó được tồn tại và tu đắc đạo. Còn người nào mà muốn cho đạo tràng phù hợp với mình á thì đợi kiếp sau đi, không bao giờ có cái đạo tràng nào phù hợp với mình á. Tại vì cái đạo tràng cả trăm cả ngàn người, mỗi người một ý thì làm sao phù hợp với mình được, à quý vị, phải không? Như vậy chỉ có cách duy nhất là làm mình làm phù hợp với cái nơi đó, phù hợp với cái đạo tràng đó, quý vị. Đó là cái đề tài mà chúng ta đang nói tới vào buổi sáng hôm nay. Tại sao ta đang nói về đề tài đó, quý vị? Tại vì Tết đến. Tết đến á thì có con người ta dễ bị tâm dao động với hoàn cảnh lắm, quý vị. Nhà nghèo mà không có tiền mua đồ cho con cái bắt đầu nổi sân rồi, đó quý vị, thấy không? Tết ta lớn ta lì xì á, không được mình nổi sân rồi. Tết nên ăn bánh ăn mứt quá nhiều á là chúng ta cũng nổi mụn rồi. Như vậy thì Tết nó dễ dàng dao động với hoàn cảnh. Tại vì khi Tết á là hoàn cảnh nó dao động nhiều nhất ở trong Tết. Từ cách ăn mặc, mặc nghĩ, tất cả cái điều, cái hình thức ở bên ngoài, thì Tết nó tác động lớn nhất đối với con người tu của mình á. Tết phải lo lắng trong tâm thì mình lo lắng đủ thứ chứ. Ở ngoài tướng là mình phải trang hoàng, mình phải sắm sửa đủ thứ chứ. Từ cái tiếp xúc hoàn cảnh bên ngoài, từ cái nội tâm bên trong á, kỳ Tết làm cho người ta khó tu lắm. Ai á quý vị, tu ngày thường thì tu ngon lắm, mà ngày Tết thường hình như qua ngày Tết mất hào quang chứ. Kỳ vậy đó. Qua Tết nhưng mất hào quang chứ, do chơi. Đó, rồi đi chơi cuốn theo hoàn cảnh bên ngoài, lo trước Tết nữa, lo cho con cháu này nọ sanh ra phiền não quý vị. Không có tiền bạc đó, rồi lo cho con cháu không đầy đủ, Tết nó không vui. Rồi Tết con cái nó không về thăm, nó chơi nghịch ý nghịch lòng, rồi ăn uống gì tùm lum tùm la, đại loại nhiều chuyện lắm. Do đó mà quý thầy để ý là hồi trong Tết mình tu cái khóa chót nè, là tu khóa 12, tháng 12 đó quý vị, nhá hào quang, nhưng mà tu tháng giêng là tắt lắm. Tại ăn chơi Tết không biết làm gì quý vị, mà không biết là tự nhiên hào quang tắt ngắm hết trơn. Tâm ta bị hoàn cảnh nó lôi cuốn, bị hoàn cảnh nó câu thúc rồi, người ta không biết giữ lại với mình, chúng ta không hòa được vào trong cái hoàn cảnh đó, bị hoàn cảnh nó hòa ngược lại lại với mình. Do đó mình phải đổi màu với hoàn cảnh, đừng để hoàn cảnh đó nó cuốn hút mà mình nữa, cái gì đó là vào cái đề tài chúng ta nói vào buổi sáng hôm nay, để ứng phó trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong Tết này hoàn cảnh nó xảy ra thay đổi liên tục đó quý vị. Có những cái kỳ Tết chồng ăn nhậu lắm, rồi ta nổi lên sân si. Tết con nó chơi bời lắm quý vị, chúng ta nổi lên sân si. Bình thường đâu đánh bài đâu, Tết đánh bài thua nhưng khi bứt hết mấy tỷ bạc luôn. Ở cô ở dưới An Hữu á, tiệm vàng á quý vị, con chơi Tết bứt 3 tỷ. Rồi bán hết nhà cửa, cầm cố rồi cho người ta luôn. Dây rồi gì mà dây mà nóng hổi luôn. Dây gì mà không biết nữa, có gì một ngày á là ngày 2%, một ngày 2%, tất nhiên là 100 triệu là ngày phải trả ta 2 triệu á, không biết nên dây kiểu gì nữa, không biết nữa. 1 tỷ là phải trả ngày 20 triệu cho người ta, bây giờ trả nổi không? Như vậy mà giảm dây 3 tỷ chơi, ngày trả 60 tiền như rác, nói gì đấy. Như vậy thì đâm ra tâm phiền não thấy chắc rồi, phải không? Như vậy thì trong cái Tết á, từ cái gia đình mình cho đến ngoài nó thay đổi, tất cả các cái nó thay đổi bất ngờ lắm, không có gì. Và bình thường này mình cũng có những cái thay đổi bất ngờ mà ta không chấp nhận được. Ví dụ như á, vừa rồi về miền Tây có cái chú này, chú mới có 56 tuổi, 55, 56 tuổi thôi, thì đâu mới ăn cơm ra đưa võng quẹo cái ngang luôn đi luôn, đứa con không chấp nhận được, gào nó khóc nó kêu nó la nó làm thảm thiết thầy. Sao lại là như vậy thầy? Nó hỏi thầy biết tại sao? Không có gì, tại ông chết thôi chứ ai biết tại sao? Nó tại sao lại là như vậy? Mới ngồi đó, ba con mới ngồi đó với con thầy. Thì tại sao lại như vậy? Nó không chấp nhận. Không có gì, là ông khỏe ru, ông khỏe rượu, mới ăn cơm ngon lạnh, con mới ra giọng đưa con, mới đưa đung qua đưa lại, gục cái đi luôn, không cần chở bệnh viện gì chứ. Nói gì? Đi cái ngọt xớt, còn liệm cho nó hỏi tại sao lại là như vậy? Hỏi Diêm Vương sao hỏi thầy sao biết? Thì nó có cầm sổ sanh tử đâu không biết. À quý vị, nói gì thôi chứ nhà Phật gọi là vô thường, nó trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai. Ta bà lễ thẩm còn cái, chết đi rồi lại hận hoài thiên thu, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Ở ta bà nó vậy đó. Nói ta bà khổ, ta bà lắm khổ là vậy đó quý vị. Đó là một cái khổ đau của kiếp sống của con người thôi. Nếu ai nhận thức được điều này cười vậy quý vị. Ông ra ông đưa qua đưa lại, ông gục xuống cái Nam Mô Di Phật là chúng ta hộ niệm liền tại chỗ. mình có làm gì khác được đâu quý vị. Cái đó là cách hay nhất là hộ niệm, chứ không phải cách hay nhất là gào la. Bây giờ gào la ông già ông có sống lại không? Vì hay là ổng quyến luyến cảnh giới của ta bà ổng quay lại tiếp, do đó mình tiễn luôn á quý vị. Lúc đó là chắp tay tiễn liền, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật á. Xin ông là hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc niệm theo con nha. Nam mô a di đà phật, mô phật. Mình cứ chắp tay niệm vậy không khóc chứ á. Ai nói tại sao ông bà chết không khóc? Bà không thương á, đâu phải thương mới khóc, thương mới không khóc nè. Còn người đời á quý vị, là người ta là thương cái kiểu khác, thương người ta khóc, khóc đó ghét rồi đó quý vị. Khóc người ta quay lại, người ta tâm người ta động, người ta quay lại ta bà mình ghét người ta đó. Như vậy thương mình mới giúp đỡ, giúp đỡ mới không khóc, đừng cho tâm ta loạn động không có gì. Nên bữa trước đi vào ở trong bệnh viện quý vị, thấy có chú đó đút cháo cho ông già ăn quý vị, mà ông già ông khóc. Đứa con nó mới khóc theo, nó mũi lòng nó khóc theo. Mình mới nhớ cái câu thơ đó quý vị, là khi con còn nhỏ, ba đút cho con ăn, con cười, ba cũng cười. Nhưng mà ba nằm bệnh viện, con đút cho ba ăn, ba khóc, con cũng khóc. À, quý vị, hai cái khóc cười nó khác nhau phải không? Như vậy mỗi khi cha mà nuôi con đó, thì đó là niềm vui, mà con mà nuôi cha sẽ biết sắp tiêu rồi đó. Mọi người thấy không? Nên đừng có yêu cầu mấy đứa con nó nuôi. Nó nuôi là sắp đi rồi đó. À, quý vị, nên mai mốt mà con nó không có nuôi đó quý vị. Quý vị Phật tử thần ấy đó, thầy con nó không có chăm sóc, nó không có lo cho con gì hết trơn thầy. Đừng có kêu nó chăm sóc, đừng kêu nó lo. Tới đó là sắp đi rồi. Đó, quý vị. Phải không? Nên mình biết là nó không lo, nó không chăm sóc tức là mình còn khỏe. Như vậy là mình còn tu được, mình mừng á quý vị. Mai mốt đó mừng quá, con nó không lo, không có chăm sóc gì chân, nó khỏe quá. Thôi sao vậy? Còn khỏe nó không lo, chứ mệt thì nó phải lo chứ sao, phải không? Do đó mà vô bệnh viện mà muốn cho con chăm sóc, muốn cho con đút, phải không? Ai có muốn cho con mình đút không? Không phải không? Không gì đừng phiền. Quý vị, nó không đút, nó không có là giặt đồ gì con nó không có giặt đồ, nó không có thay đồ, nó không có tắm rửa cho con, nhưng muốn dữ lắm phải không? Muốn không? Phải không? Quý vị, nên đứa nào mà nó không tắm rửa, nó không thay đồ, nó không giặt giũ gì cho quý vị, là mình mừng, mình cười là con nó không có chăm sóc gì, chứ là biết mình còn ngon lành, còn đi tu được nha. Tới mà nó chăm sóc, mà nó giặt đồ, mà nó đút rồi đó quý vị ơi, thì lúc đó chỉ có ngáp thôi à. Nên cuộc đời người ta vậy đó, người ta khoái con đút, con chăm sóc này nọ, người ta khoái còn có, thì bắt đầu mới đi là phiền phức rồi mới mép với thầy là con không lo, muốn cho nó lo dữ lắm phải không? Quý vị, với con mà cha mẹ bệnh hoạn thì nó đâu có bỏ được phải không? Thấy nó đi biệt xứ biệt nhà chứ cha mẹ bệnh nó quay về liền không quý vị? Nên mỗi khi mà nó chăm sóc mình vui phải không? Không có vui đâu, mỗi khi chăm sóc mà nó đút cơm cho mình ăn là mình khóc á. Không quý vị, là sắp đi rồi đó, còn nó cũng khóc luôn, tại nó khóc là ba bệnh và mẹ bệnh hoạn. Nên là nhỏ mà mình á đút cơm cho con ăn mình cười khà khà khà, con nó cũng cười khà khà khà. Lớn lên rồi con nó đút ngược và lại mình khóc hu hu, nó cũng khóc hi hi. Có gì thấy không? Do đó đừng có mong mấy đứa con nó đút, mình không con nó chăm sóc, kệ, đi biệt xứ biệt nhà đi con, là biết mình còn khỏe nó mới đi đó. Có gì, còn mà nó mà quay về về cái là mệt rồi nghe. Có gì, nên đừng có mong mấy đứa con nó về, kệ nó đi, nó đi đâu nó đi, là nó biết là mình còn khỏe đó, là nó đi biệt xứ biệt nhà quý vị. Nhưng mà mỗi khi mà oxy mà chụp vô cái nó về đủ chưa hả quý vị, lúc đó nó chăm sóc cho quý vị. Bữa nay con chăm sóc cho má, má muốn ăn gì không má, con mua cho má ăn. Nó hỏi câu đó là chết. Không, nên đừng có khoái mấy cái đó quý vị, đừng có khoái mấy con nó chăm sóc. Nên người tu mình á gì, là mình hiểu được điều cảnh đó rồi, nên tất cả các hoàn cảnh đều mình có thể làm cho nó phù hợp với hoàn cảnh, chứ đừng có yêu cầu cái hoàn cảnh nó phù hợp với mình. Do tâm yêu cầu hoàn cảnh phù hợp với mình nên sanh ra tâm sân si á quý vị. Tới đâu ta đâu có làm đúng theo ý mình đâu, tâm mình nảy ra sân si, nên mình mới đổi thừa nè quý vị. Con nó làm cho con khổ quá thầy, chồng con làm cho con khổ lắm thầy, chồng với con nợ với nợ làm cho con khổ, người này người kia làm cho mình khổ không à, chứ mình tốt lắm, mình đẹp lắm, mình ngon lắm, người ta tầm bậy không à, à, ta làm cho mình khổ mà. Con với cái đời giờ, cháu với chắc đời giờ, à, quý vị, ta làm cho mình khổ không? Mình đàng hoàng lắm, mình ngon lành lắm, à, quý vị. Đó, ngày quý thầy nghe vậy không mà. Con làm cho con khổ, chồng con làm cho con khổ, à, cái là mấy cô công quả làm cho khổ, à, quý vị chùa. Như vậy lâu lâu thầy tính không thầy? Là không tính. Hỏi sao vậy? Đó, vậy chứ ông làm gì nhắm bề thầy tức không? Ông làm với cô chứ đâu làm thầy đâu thầy tức. Có mắt mớ thì thầy đâu thầy tức, à, quý vị. Nhưng mà có người á quý vị, không có làm với mình mà tức á, à, quý vị tức giùm ta. Có nhiều người trời ơi thầy tức không? Ông chồng cô đó vậy đó mà chở cô bồ đi vậy mà bà không ghen được, tức dễ sợ. Trời ơi, chồng người ta không ghen mà mình tức là sao kỳ ta. À, có gì như vậy mà kiếm mối cho tức. Con người ta vậy đó, tức là những chuyện không liên quan gì đến mình chứ làm cho mình bận tâm. À, có gì làm cho mình khổ đau với cái không liên quan mình chứ ta bà khổ là chỗ đó đó. Nên mình biết quý vị, biết vậy rồi tất cả những cái gì mà nó không liên quan tới mình á, mình chả có bận tâm gì hết. Nếu mình phù, mình đi vào trong hoàn cảnh đó, mình làm cho phù hợp vào trong hoàn cảnh đó, tức là người biết sửa mình á. Cái người biết sửa mình mà phù hợp với hoàn cảnh thì người này là hợp với đạo lý của thiên nhiên. Đạo lý thiên nhiên mình nhìn qua ta phù hợp sao thì mình phù hợp y vậy, là mình tồn tại. Mà mình tồn tại là mình an lạc, mình tu ngon lành nào quý vị. Cứ không thôi là tự nhiên là ta bức mình, ta đưa mình ra khỏi cuộc, khỏi cái đạo tràng. Người ta đưa khỏi đạo tràng này mình có thể qua đạo tràng khác, nhưng cuộc đời này đưa mình ra khỏi cuộc đời thì sao? Cuộc sống này đưa ra khỏi sự sống thì sao? Tại vì ta sân si tự nhiên lên máu tự nhiên lội mình ra khỏi sự sống chứ sao, phải không? Ô, mình buồn tóc mình bạc, tóc bạc tự nhiên lội mình ra khỏi sự sống chứ sao? Vì vậy mình phải hòa vào sự sống chứ đừng có buồn, đừng có hờn, đừng có giận. Không có gì đừng đổi thừa. Không có gì. Như vậy thì mình tìm cái nguyên nhân nào gây cho ta đau khổ và nguyên nhân nào là con đường diệt khổ. Cái này chỉ có cái tư duy của nhà Phật, người có trí tuệ của nhà Phật ta mới thấy cái tổng quan này. Không có gì. Bắt đầu ta làm phù hợp như vậy. Vào buổi sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với đề tài là đạo lý tự nhiên. A Di Đà Phật. Tự nhiên là thiên nhiên bên ngoài, quý vị, nó muốn tồn tại thì nó phải vận hành như thế nào đó. Mình nhìn xung quanh nó vận hành thế nào mình làm y như vậy là đúng không? Quý vị, tại vì nó tồn tại mà. Nó tồn tại nó vận hành như vậy, không quý vị, là mình làm y như vậy là đúng. Nước á thì nó chảy xuôi xuống, mình cứ chảy xuôi xuống. Đó không quý vị. Như vậy á thì từ trên cao nó chảy xuống thấp, mình cũng từ trên cao mình chảy xuống thấp, không quý vị. Ví dụ như là mình muốn á nó không có nắng ở dưới, mà mình muốn mà không có nắng thì mình phải che cái mái ở trên. Cái gì trong thiên nhiên nó có ý nghĩa của nó hết á. Bây giờ ví dụ như trong cái thân của mình nè, cái lông mi thì cũng phải che bụi, cái chân mày phải che, tóc bảo vệ cái da đầu, da bảo vệ phía bên trong, không có gì. Tất cả cái trên người mình đều có ý nghĩa hết, thì trong thiên nhiên này tất cả cái đều có ý nghĩa hết, ta gọi là đạo lý, không có gì, đạo lý của thiên nhiên. Như vậy thì trong cái thiên nhiên này muốn phù hợp với hoàn cảnh của nơi đó thì chúng ta phải hòa vào trong hoàn cảnh nơi đó mà người ta sống. Thì Đức Phật dạy tất cả các cái người con Phật có gì thủ lục hòa, tức là có 6 cái hòa, tức là mình hòa vào ở trong đó để tồn tại và phát triển thì mình phải hòa vào trong đó. Nếu mình nghịch đi lại tự nhiên nó loại mình ra. Như vậy thì chúng ta tại sao mà loại chúng ta khỏi cái cuộc đời này? À, vì chúng ta bị già, bị bệnh, bị chết. Vì muốn không loại khỏi cuộc đời này, chúng ta đừng già, đừng bệnh, đừng chết. À, gì? Tức là ta tìm ra được cái nguyên nhân nào để đi đến những cái đó. Như vậy đi đến những cái bệnh là lý do sao đi đến bệnh. Nó bị nhiễm trùng từ phía bên ngoài nè, bị phong hàn nè, bị phá hoại tâm can từ phía bên trong phá hoại ra nè. À, quý vị, thì đó chúng ta sanh bệnh gọi là tứ đại bất hòa. Quý vị thấy không? Cái gì hòa thì nó tồn tại, mà bất hòa nó không có tồn tại à. Như vậy thì mình muốn hòa vào ở trong đó, mình muốn ở trong đó hòa, thì mọi người hòa theo mình và mình hòa vào trong mọi người. Nó có 2 cái chiều, tức là chiều của mình đối với hoàn cảnh và chiều hoàn cảnh đối với mình. Bây giờ ví dụ như mình đi tới hoàn cảnh đó thì cái hoàn cảnh đó lập tức mình lạ mà, nên người ta xỉa vào mình liền. Có nghĩa là người ta sẽ làm cho mình để cho mình hòa được vào với hoàn cảnh. Cái thứ hai nữa quý vị, là chúng ta tự sửa mình để hòa vào trong hoàn cảnh, chứ không phải đợi người ta sửa mình mà hòa vào trong hoàn cảnh. Thường mình đợi người ta sửa mà, Ví dụ như mình làm sai gì đó, người ta lên tay góp ý, tức là người ta sửa mình để hòa vào hoàn cảnh đó quý vị. Kiểm điểm đâu quý vị thấy không? Phạt đâu quý vị thấy không? Như vậy ở trong đạo tràng này, mình muốn hòa vào trong hoàn cảnh đó, thì cái mà hoàn cảnh nó sửa lấy chính bản thân mình để cho mình tồn tại đó, tức là nó thương mình đó. Như vậy thì ở nơi này ta nói là sáng thức dậy mấy giờ, trưa thức dậy mấy giờ, chiều thức dậy mấy giờ và tối thức dậy mấy giờ, tức là người ta chỉnh sửa mình để cho hòa mình được vào trong cái hoàn cảnh đó, để mình sống, mình tồn tại và mình tu tập. Như vậy nếu mà mình không chấp nhận vào những cái điều đó quý vị, mà người ta đưa ra như trong cái hoàn cảnh xung quanh đó, thì mình bị loại ra khỏi nơi đó. Như vậy thì trong cái gia đình mình cũng vậy nữa. Nếu mà mình không hòa nhập vào trong gia đình đó, thì cái gia đình mình đó sẽ tự loại mình ra. Nên có những người bị cô lập trong gia đình là cho đó. Cô lập gia đình bắt đầu mình đổ thừa. Không có gì. Mình đổ thừa là cái người này nè, họ đối xử không tốt tôi nè, người kia họ đối xử không tốt tôi. Có gì tự nhiên là mình bị cô lập. Mà thường ta bị cô lập á, thì người ta bắt đầu người ta đổ thừa những cái xung quanh. Thường ta khổ, bắt đầu người ta đổ thừa những cái xung quanh. Và ai cũng có tâm lý này hết, thì ai cũng có tâm lý là đổ thừa những cái xung quanh. À, mà gây cho chúng ta khổ, gây cho chúng ta buồn, gây cho chúng ta bị cô lập. Tôi xấu tánh ngày hôm nay nè là do cái người này nè xử lý ác của tôi xử lý ác lại nên tôi mới xấu tới ngày hôm nay. Người ta đổ thừa vậy đó. Nên ở bên nước ngoài đó có cái anh này, còn anh bị bắt tử hình. Anh bị bắt, anh bắt tử hình. Thì trước khi tử hình đó, anh mới nói với quan tòa đó cho anh nguyện vọng cuối cùng. Anh là anh nguyện vọng cuối cùng là anh muốn được gặp mẹ của anh. Khi mà nghe đề nghị như vậy đó, thì cái người cực ác là người ăn cướp, giết người cướp của mà muốn gặp mẹ của mình, thì những người khác ta xúc động gì, ta nói là trước khi chết mà còn muốn gặp mẹ mình để chia tay, để là sám hối tội lỗi của mình gây ra, rồi trên má thông cảm, con chưa có báo hiếu được với má gì vân vân gì. Không ngờ bà già vừa vô lấy tay tát cái bốp xiển niệm quay mấy vòng cái gì đó, người ta ngỡ ngàng hết đó, tại sao lại vậy cái gì. Ông mới chỉ là chính bà đó. Chính bà hồi nhỏ, bà nhớ hồi tôi 3 tuổi tôi đi qua nhà cạnh bên cạnh tôi ăn cắp hột quẹt, có bà nhớ không? Bà về bà khen tôi là con tôi nó ngoan quá, con tôi nó khôn quá. Đâu có gì. Như vậy anh ăn cắp với anh quen. Bà là ổng là phải chi mà lần đầu tiên á mà tôi ăn cắp đó, mà bà khẽ tay tôi bà đánh tôi, thì ngày nay tôi đâu trở thành tay ăn cướp như thế này. Vì ăn cướp như thế này, tôi bữa nay ăn cướp là nguyên nhân do bà nha. Bà đã mở đường cho tôi từ hồi nhỏ tôi mới đi ăn cướp. Cái gì tử hình đổ thừa mẹ. Anh đi ăn cướp bên ngoài, anh mỗi lần á anh còn nhỏ, anh có thể bị lệ thuộc vào người khác, nhưng mà bây giờ anh đã qua 18 tuổi, anh lớn khôn, anh phải nhìn nhận lại sự việc mà nó đúng sai chứ. Tại sao lại đổ thừa mẹ của mình? Đâu có gì. Như vậy mình thấy cái người này đổ thừa đúng hay sai? Anh đổ thừa đúng thì anh tìm nguyên nhân tại sao là anh đi ăn cướp đó quý vị. Thì anh là nguyên nhân là tại mẹ. Có thể dưới vị thành niên bị người khác làm cho chúng ta lôi kéo, nhưng mà chúng ta trên vị thành niên rồi quý vị, chúng ta có ý thức của mình. Con người có ý thức, con người có cái tưởng tri, tức là có tri kiến của con người, nhìn nhận được, biết được đúng sai. Có thể hồi nhỏ mẹ kêu làm như vậy là tại vì bà mẹ là tham quá, đâu có gì kêu con mình làm vậy. Nhưng mà khi mà lớn lên rồi mình nhận thức, mình thấy điều đó đúng, điều đó sai, mình biết chứ tại sao mình đổ thừa người khác trong lúc mà mình đã đầy đủ trí khôn rồi. Mẹ kêu con nhảy xong con có nhảy hay không? Đâu có gì. Như vậy thì cái người này đổ thừa vào hoàn cảnh cái bên ngoài. Nên khi mà Đức Phật tư duy thiền định ở dưới cội Bồ Đề đó có gì, ngài đi tầm đạo 5 năm và tu khổ hạnh 6 năm ở trong rừng đó. Đi tầm đạo, quý vị nghe chữ đi tầm đạo là tìm đạo. Mà đi tìm là tìm cái đối tượng ở phía bên ngoài đó, để ngài đi tìm. Đúng không? Đi tầm đạo tức là đi tìm cái gì phía bên ngoài. Nên ngài mới nghĩ ra hai cái ông mà giỏi nhất vào thời đó là ông A-đa-lam và ông Út-đầu-lam-phất. Là hai cái vị này đã ngồi thiền nhập định vào từng thiền phi tưởng xứ của gì, hai ông này dữ dội lắm. Đó, có cả 500 đồ đệ, có người có hơn nữa cả ngàn mấy đồ đệ. Như vậy thì quý vị mới thấy là Thái tử Siddhartha ngài đi học hai cái vị thầy này và cuối cùng ngài không đắc được đạo. Và cuối cùng ngài đi về ở trong rừng khổ lâm hạnh á, ngài mới ngồi, quý vị, ngài ép xác của ngài. Tuy ngài ngồi ngài tự tu, nhưng mà tu bằng cách ép xác ngài, bằng ăn, bằng cách tu khổ hạnh, ép cái xác nhưng mà không để ý cái tâm, không đâu cái gì. Người ta ép cái xác này, tất nhiên là tu để cho mình khổ hạnh, để ép cái xác này cho nó mòn, cho nó mỏi, cho nó là tiên phong đạo cốt thì người ta tu mới đắc đạo, có gì. Nên ngày xưa đó vào thời Đức Phật, trước khi mà Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề, người ta nghĩ rằng tu á là phải đi tìm cái chỗ này, tìm cái chỗ nọ, tìm cái chỗ kia, không có gì. Ví dụ như á là ông Tần Thủy Hoàng ông muốn trường sanh bất lão, ông phải tìm ra cái hòn đảo mà đó có thuốc trường sanh bất lão để cho ông được trường sanh bất lão. Nhưng mà ta không ngờ sanh đi cảnh giới, tồn tại cảnh giới là do tâm mình chứ không phải là do cái tướng này. Do mà họ đi tìm cái tướng là họ không bao giờ tìm có những cái điều đó hết á. Nên Thái tử Siêu Ta ngài ngồi, tuy ngài đi tìm, ngài tìm không thấy, nhưng mà khi ngài ngồi với cội Bồ Đề, ngài vẫn ép cái xác mình. Cái xác mình là ngoài cái tâm mình, còn cái mà mình đi tìm là ngoài cả tướng và tâm mình. Tức là cái tướng và tâm mình ở đây, thì những cái bên ngoài mình đi tìm cái đạo đó là ngoài cả tướng và tâm. Khi ngài ngồi ép xác là ngài đã bỏ hết những cái bên ngoài rồi, chỉ còn đối diện ta với mình thôi. Nhưng mà ngài ép cái xác của mình, tức là ngài ép cái tướng chứ không phải là ngài để ý tới cái tâm. Do đó ngài ép mà tới tận cùng mà sắp chết đi được nữa vẫn không đắc đạo được đó quý vị. Tại vì đắc đạo là do sự nhận thức của tâm mà ra, chứ không phải đắc đạo là do cái tướng này mà ra. Vì chúng ta ăn chay, không có gì, chúng ta tụng kinh, chúng ta đi phóng sanh, tất cả đó là bên ngoài cái tướng, không có gì. Qua cái tướng đó để mà mình giác ngộ được tâm bên trong, mình chỉnh sửa tâm bên trong thì đúng. Tức lấy cái tâm bên trong làm cái tiêu điểm, làm cái chính, và tất cả các bên ngoài để mượn cái đó làm cho sửa đổi cái bên trong này. Tại đi cảnh giới là do tâm mà. Quý vị thấy là chúng ta có ba cõi: cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Trời cũng có ba cõi: trời dục, trời sắc và trời vô sắc. Trời dục giới á, là tâm thuần thiện đi sinh trời dục giới, tức là tâm thiện á, đi trời dục giới. Thiện cộng với tâm tĩnh lặng, tâm thiền đi cõi trời sắc giới. Thiện cộng với tâm định đi cõi trời của vô sắc. Nhưng mà thiện cộng với thiền định đi cảnh Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cao hơn cảnh giới trời của vô sắc một cấp. Đó có gì? Là cảnh giới của nhất tâm bất loạn. Tức là nhất tâm là định, bất loạn là thiền. Do đó mà khi mà tâm mình thiện, đó có gì, cộng thiền cộng định là sanh trên cảnh giới của Tây Phương, cảnh giới của mười phương chư Phật. Có ba chữ: thiện, thiền, định. Đó có gì? Nắm ba chữ này quý vị tu. Như vậy thiện cái gì thiện? Phải là lời nói thiện, hành động thiện không? Mà muốn lời nói thiện, hành động thiện phải có ý thiện không? Có bao giờ ý ác mà ở bên ngoài làm thiện được không? Đó có gì? Tuy là thấy thiện nhưng thực ra thực chất nó không phải là thiện. Nên nhầm người đó có gì, thấy bên ngoài thiện chứ bên trong cái ý ác ẩn tàng bên trong á. Nhưng mà chết rồi là chết cái tướng ở bên ngoài, là chết cái tướng thiện ở bên ngoài, nhưng mà cái ý ác nó vẫn còn bên trong, nó vẫn sanh đi cảnh giới ác đó có gì. Như vậy tu á là mình muốn sanh cảnh giới ác hay sanh cảnh giới thiện? Muốn sanh cảnh giới thiện thì bám cái tâm mà tu ra, không có gì. Còn cái người nào á mà không để ý này, là ta bám cái tướng mà ta tu. Bám cái tướng tu tức là tướng bên ngoài thấy thiện lắm. Ví dụ như mình gõ mỏ tụng kinh đi: Nam mô A Di Đà Phật, dạ đa tha, dạ đa dạ đa điệp, dạ tha A Di Đà Đô Bà Tì. Thằng nhỏ bên ngoài chổi đất vô cái râm, bắt đầu bỏ chuông bỏ mỏ săn táo ra, ra ngoài chửi với tổ cha, thằng nào con cái nhà ai, ông nội bà nội mày không dạy hay gì, bây giờ mày lên đây mày phá làng phá xóm, ta đang tụng kinh mà lại đây phá ngay con, bây giờ chửi nát hết trơn á. Cái gì như vậy thì cái tâm mình á bị sao động rồi. Cái tâm mình á là cái tâm không có tu, mà mình tụng kinh rồi có gì thấy trang nghiêm rồi ghê gớm lắm. Như vậy thì chết đi, chết cái tướng trang nghiêm đó có gì. Còn cái tâm không tu nó còn nguyên à, thì cái tâm này nó quyết định sanh cảnh giới nè. Tâm Atula sanh cảnh giới Atula, tâm trời sanh cảnh giới trời, tâm địa ngục sanh giới địa ngục, mà tâm sân tâm địa ngục đó có gì, nổi sân nhiều lần quá nó đủ độ lớn, nó sẽ dẫn đi vào dưới địa ngục đó. Nhằm khi sao con tụng kinh hoài con bị đọa địa ngục trị ta, không có gì. Tại vì tụng kinh mà không sửa được cái tâm. Giống mình ăn chay để được cái tâm chay, mà ăn chay mình ăn chay trên tướng không, tụng kinh được cái tâm kinh, không có gì. Như vậy tụng kinh mà không được cái tâm kinh, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh đó, có gì, tâm kinh là tâm không không đó. Mình còn có mà, có giận, có hờn, có sân, có si, mà tâm không không tức là ông giận, ông hờn, không quán, không ghét, không trách ai, chứ không có gì. Được cái tâm của tâm ma địa là cái tâm của chánh định đó. Như vậy thì mình coi Thái tử Siêu Ta, ngài đi tìm ở ngoài thân và tâm, ngài cũng không đắc đạo. Ngài đi là ép cái xác mình, tức là đối với mình thôi, mình có thân và tâm, tức là có danh và sắc. Nên ngài ép cái xác tướng, cái này có gì, ngài cũng không đắc đạo. Cuối cùng ngài ngồi cội Bồ Đề 49 ngày đêm, ngài đi đâu? Đi vào trong tâm của ngài, đi vào trong thiền định. Đi vào tâm ngài đánh phá từ trong tâm của mình. Như vậy gốc nó là trong tâm, nên ngài nói trong kinh sách nói là nhất thiết di tâm. Nhất thiết di tâm tạo, tức là từ tâm tạo ra cảnh giới, chứ không phải có tâm mà không có cảnh giới. Có tâm mà không có cảnh giới á, thì người ta gọi á, đó là di tâm. Còn có cảnh giới mà không có tâm, ta gọi là di vật. Quý vị, các nhà triết học á, có trường phái của di tâm, tức là tất cả các gì cũng do tâm hết đó quý vị. Tướng này là chả là gì hết á. Nhưng mà có trường phái á, thì nói là di vật biện chứng. Cái gì anh phải chứng minh bằng cái có, cái thấy, cái nghe, cái biết tôi mới tin. Chứ còn nói không không tâm là cái gì, chả có lại cái gì hết gì đó gọi là di vật. Nhưng mà nhà Phật cũng chẳng di vật mà cũng chẳng di tâm nữa. Tại vì nó có tánh và có tướng ở trong đó. Tánh tức là tâm của chúng ta đó, thì nó thể hiện ra ngoài tướng. Tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Còn là lấy cái tướng á, thì nó chỉnh sửa lại cái nội tâm phía bên trong. Như vậy hai cái có tác dụng tương hỗ qua lại, như một cái chính một cái phụ. Một cái chính á, ta gọi là tâm dương à, cái gì? Tức là vua trong tất cả các cái. Còn cái phụ là cái tướng ở bên ngoài của chúng ta bị ảnh hưởng. Bây giờ ví dụ như là chúng ta nhéo cái là mình tướng mình đau không? Làm cho tâm mình nó nổi sân. Như vậy thì cái tướng mình nó ảnh hưởng tới cái tâm chưa? Mới ngờ cái tâm mình buồn thì làm cho tóc mình bạc. Vì cái tâm mình nó ảnh hưởng tới cái tướng chưa? Như vậy tướng tâm không bỏ. Như vậy là trong kinh sám hối là tánh tướng Phật Pháp cập tăng già, dị đế dung thông tam muội ấn. Không bỏ nào hết đó quý vị. Nên cái người ta tu á, là hình tướng ở bên ngoài là mặc áo tràng, ăn chay, niệm Phật, hành thiền, tụng kinh, phóng sanh, tất cả các đó là ngoài tướng. Để đi đến gì? Để đi đến cho chúng ta được cái tâm bát nhã. Mình khổ mà do thiên hạ. Vậy cái gì làm chúng ta khổ? Tâm chấp của mình làm cho mình khổ, chứ không phải là ông chồng nhậu quậy hay chồng có vợ bé làm cho mình khổ. Không có gì. Nên Đức Phật á, ngày đi chi cùng chi tận ra cái nỗi khổ nguyên nhân đâu là do tham ái. Mà tham ái này là tâm của chúng sanh đó, chứ không phải là cái tướng của chúng sanh. Nên như vậy á, thì bắt đầu người ta tu là người ta tu cái tâm. Ta bám giữ chặt cái tâm mình mà người ta tu. Không có gì, giữ chặt cái tâm mình. Như vậy thì cái tướng mình á, đi vào trong hoàn cảnh, mình hòa vào trong hoàn cảnh thì thấy mình giống hoàn cảnh hết rồi. Nhưng mà cái tâm mình không đồng ý tới đó, có gì mình sanh ra stress, căng thẳng, khổ liền. Có những người á, có gì phục lực, tức là bên ngoài ta quy định vậy, mình làm y chát, y chang vậy, bên ngoài thấy ngoan lắm, tướng bên ngoài ngoan lắm, nhưng bên trong ngầm chống lại. Không có gì, chồng trong lại bắt đêm mà tôi nghĩ, tôi phục anh vậy, tôi bắt đầu ban đêm nghĩ mua nghĩ kế, bắt đầu chống lại. Như vậy thì chúng ta làm phù hợp với cái bên ngoài, nhưng mà tâm của chúng ta cũng không phù hợp được với hoàn cảnh. Như vậy ra là giải quyết hết cái khổ không? Không, không giải quyết cái khổ, hết cái khổ. Mà nếu quý vị chúng ta không làm phù hợp với cái bên ngoài thì tâm của chúng ta có liệu hết cái khổ không? Bên ngoài dập liên tục thì làm sao mà chúng ta hết khổ được quý vị? Vậy thì chúng ta phù hợp với bên ngoài để đừng cho người ta để ý, đừng cho người ta dập mình tướng bên ngoài. Tại vì cái tướng là ảnh hưởng tới cái tâm. Do đó nếu mà mình làm cho cái tướng bên ngoài nó hòa hết đó, thì các cảnh bên ngoài hòa thì trong tâm mình nó dễ hòa, phải không? Nhưng mà cái trong tâm mình hòa mới là cái gốc, chứ không phải cái tướng bên ngoài hòa. Cái này có hai cái vấn đề nha. Để chúng ta làm phù hợp với hoàn cảnh bên ngoài là cái tướng. Như vậy thì cái đạo lý của thiên nhiên á, là con châu chấu hoặc là con cào cào, đó, cái gì? Nó làm cho nó chuyển thành màu xanh của màu của lá, đừng cho nó bị ăn thịt, là được bị ăn cái tướng ở bên ngoài. Tất nhiên là tướng bên ngoài nó tồn tại, mà tướng bên ngoài tồn tại thì mới có cái cơ hội để sửa lại cái tâm. Chứ chết đi rồi sao tu? Không vậy mất tướng bên ngoài sao tu? Do đó mà có nhiều người anh ta không quan trọng tướng bên ngoài, gì không quan trọng tướng ngoài, là tu tâm, không quan trọng tướng ngoài. Vậy tướng chết còn tu không? Mấy cô hồn kìa. Không có gì thấy lúc đó, có gì mình mới thấy gầm tháng 7 mà đi lang thang rồi mới thấy tâm chấp của chúng sanh rồi mới thấy. Ghê gớm, không phải chuyện chơi. Quý vị, bây giờ ví dụ nha, cái người này quý vị có cô vợ rất là đẹp, nhưng mà ông này cũng chết đi đó quý vị. Người ta là cưới cô vợ, ông dứt pháp tìm cách ông cản, ông gào, ông khóc, ông kêu, ông la cách thảm thiết đó. Ông có món đồ, khi mà ông chết đi đó quý vị, người ta lại ta lấy cái món đồ, ông gào khóc, ông kêu la, tâm nổi sân ghê gớm lắm, đọa lạc cảnh giới liền. Cái điều này đã được Đức Phật nói trong kinh vào thời của Đức Phật rồi. Cái gì thì kheo quý vị đã tu rồi đó, mà ta cúng dường cho cái y thôi đó, mà cũng làm thành chết thành con rận ở trong cái y đó. Rồi quý vị biết cái tâm chấp của con ta, tuy là có tu hành nhưng mà cái công đức tu hành không bao giờ mất nha. Khi mà đọa lạc cảnh giới đó rồi, thoát khỏi cảnh giới đó, thì công đức tu hành nó vẫn chỗ ra. Tại vì tất cả các phước tội nằm trong biển A lại gia thức mình hết, nó ngủ ở đó đó quý vị. Đủ duyên thì đi ra ở phía bên ngoài để mà nó làm nó phản lại cho mình. Như vậy phải giữ lấy cái thân này, không có gì. Giữ lấy thân này tu mới được, không giữ lấy thân này tu chết đi rồi thì tu không có được. chết rồi làm phước cũng được. Hành thiền rất là khó, phải có ai dạy mình mới gom thần được. Chứ còn bằng không, nhất là 49 ngày là tâm ta chưa gom, trong chu trình 7 ngày 7 ngày là gom tâm á. Nếu mà trong vòng 49 ngày, tức là 7 ngày gom tâm một lần, cái người nào mà đụng chạm tới đồ đạc của người mất đó, có gì ta dễ dàng ta buồn phiền hờn giận lắm. Nếu đồ đó ta quý, ta yêu, ta không cho mình. Nên á, trong vòng 49 ngày đừng có đụng chạm đồ của người thân, qua 49 ngày người ta lấy. Nên có chú đó, chú mà mới mua xe SH đó chú chết, còn chú lấy chạy. Thì có cái cô kia, cái cô này ở gần bên Vĩnh Nghiêm, cổ nói mà biết không phải không, gần nhà hoàng không gì. Cổ nói là có chú đó đó, tại vì cổ là cổ nhìn thấy, mà không biết cổ không thấy ngoại cảm gì mà không biết. Cổ thấy là chú đó nắm cái đuôi xe lại cà xuống mặt đường á, con nó chạy, kiểu chú la, chú khóc, chú la xe của tao, xe của tao. Vì mà cổ nói nghe cũng có lý. Không, quý vị thường người ta chấp vào ở trong cảnh giới mà quên, nên quý vị mà thương yêu cái gì đó thì quý vị bị kẹt vào trong cái đó liền. Khi mà chết đi người ta để lại cho người khác, để lại người khác mình có cho không? Bây giờ trên mình lúc mình còn sống nào quý vị, mình thích một cái chiếc vòng, cô có chiếc vòng rất là đẹp đi, con dâu nó xin cho không? Quý vị nhắm bè có cho không? Cái chiếc đó quý vị là cái chiếc kỷ niệm nha. Đi qua bên Ấn Độ ông thầy ông tặng nha. Ông quý vị quý lắm đó quý vị. Bữa trước á có cái cô Phật tử, có cái bà mẹ, thì thầy mới tặng cho bà mẹ một cái sâu chuỗi. Nghe không quý vị? Bà mẹ bà mân mê hoài không ai đụng vô được cái sâu chuỗi đó quý vị. À, rất là nguy hiểm đó. Có nghĩa là mình thương yêu cái gì đó, người ta xin ta mượn ta cầm mà không được nữa, huống chi á là mình cho phải không? Như vậy khi chết đi rồi nó không xin mà nó lột lấy á, không có gì, tiền để túi này con nó lột lấy nhẫn, nó lột lấy dây chuyền không gì, cái dây chuyền nhẫn cưới này, vòng nhẫn cưới đó anh trao, bây giờ con nó trao lại tay của nó, không có gì. Cái nào mà mình thương yêu nhất bị kẹt ở trong đó liền. Nên khi mà mình còn sống mình chuẩn bị mình thủ cái tinh thần chứ có gì, không cho nhưng mà mình quán vô thường của nó. Mình là cái này nó có nó cũng mất à, mình đeo kỷ niệm chơi thôi, chết đi đứa nào lấy mình thủ cái tâm lý đó trước. À quý vị, mình thủ tâm lý đó trước. Ví dụ hiến xác cũng vậy nè. Ví dụ mình hiến xác, sau khi chết mình hiến xác á, mình phải có cái tâm lý chết đi rồi thôi à, ai muốn làm muốn cắt muốn xén làm quý vị, thì lúc đó ta có phước mà không bị ảnh hưởng. Còn nếu bằng không quý vị, lúc đó ta cố chấp cái ta cắt cái phải đào rồi. À ta lột đồ mình ra, ta thí nghiệm cái mình cảm thấy mình quê. Nghe không, có thấy không, là cái tâm của mình á lúc đó bị xao động. Do đó khi mà mình còn sống mình chuẩn bị trước hết tất cả tâm lý, nếu mình xả không được, tức là mình diễn ly tướng không được, tức là mình cho người ta không được á, thì mình thủ tâm của mình, mình quán sát cái vô thường, quán sát cái hoại gì của nó. À quý vị, mà tâm của mình rời nó khi mà còn sống, tâm mình rời nó chứ với dòng mình rất là thương, nhưng mình biết là à vậy sau khi mình chết á, vậy là cho con dâu, cho con rể, cho ai đó. Nghe không quý vị, tức là tâm mình không còn cố chấp vào trong cái chiếc dòng nữa. À, như vậy thì cái chuỗi của cái thiên nhiên á quý vị, nó muốn tồn tại mình phải hòa nhập vào trong đó. Nhưng mà cái thiên nhiên này thì nó ở trong cái tướng không à, có nghĩa là nó hòa nhập vào trong tướng. Nên mình tới đâu mình phải hòa nhập vào trong tướng, là đạo tràng mặc áo tràng mình mặc áo tràng hết. Tự nhiên ta mặc áo tràng mình mặc bộ đồ tắm vô đây mình ngồi được không? Không được phải không? Như vậy thì chúng ta không có hòa nhập vào trong đó, chúng ta không có tồn tại. Mà cái tướng chúng ta tồn tại à, thì chúng ta mới có điều kiện để sửa lại cái tâm. Còn cái tướng không tồn tại, không có điều kiện sửa tâm, chết rồi khó tu lắm quý vị. Nên giữ tướng, mà giữ tướng mình phải hòa vào trong tướng, ta làm gì mình làm đó. Ta tụng kinh mình niệm kinh, ta niệm Phật mình niệm Phật, ta ngồi thiền ta chỉ tịnh mình chỉ tịnh, tự nhiên ta chỉ tịnh mình ngồi gì mình nói chuyện không à. À quý vị, như vậy tướng mình á là nó chật lách rồi, nó chịch lích rồi. Như vậy thì nó loại ra ở phía bên ngoài, mình không phù hợp với hoàn cảnh, tức là mình không phù hợp với đạo lý của tự nhiên. Đạo lý tự nhiên ở nơi nào cái gì thì mình lại phải là cái đó quý vị. Nên có nhiều người cố chấp á, là mình tu hành đi đám á, đi đám mặc nguyên cái áo chàng là vô đi đám ở nhà hàng, hoặc là mặc cái bộ đồ tu có gì vô đi đám nhà hàng có gì coi được không? Mà nhất là mình ngồi họ đó chứ. Như vậy thì con cháu nó đâu có chịu đâu. Như vậy thì người ta tự loại mình ra khỏi trong cái sắc tướng ở phía bên ngoài. Như vậy mình không có hòa vào trong đó, tức là mình không tồn tại. Bây giờ con cào cào châu chấu này màu đỏ chứ không phải màu xanh đâu. Nó có gì màu xanh thì nó mới tiệp với cái lá, mà tiệp với cái lá thì ở bên ngoài các cái con nó không có gấp làm thịt nó có gì, còn ta mà không tiệp á thì là nó gấp nó làm thịt liền. Có nghĩa là trong cái đạo lý dung hòa với hoàn cảnh xung quanh, có gì ai làm gì mình làm đó à, có gì. Thậm chí Tết á, ta có cô Phật tử ba đứa gái từ bên là nước ngoài về, có gì Tết chơi lô tô, năm nào chơi lô tô chừng năm đó quý vị, Má chơi coi kêu lô tô chơi má. Thôi tao tu. Mấy đứa con nó giận là con về năm nay nghỉ về luôn. Má tu rồi má rời khỏi con cái, chứ má tu rồi má không còn để ý con cái, má tu má không có thách khe gì con cái, chứ thôi con buồn quá con nghỉ về. Nha quý vị thấy không? Tu tu chứ nó kêu lô tô mình cũng kêu có sao đâu. Với ngày mùng 1 thôi quý vị, nhưng mà cái quan trọng là gì? Quý vị vô chơi thua ăn đừng có sân si trong đó nha. Nghe không quý vị, đừng có tham tiền trong đó. Mình nghĩ tới con cái mà mình chơi chứ không phải mình nghĩ tới tiền mình chơi. Mỗi lần mình chưa tu mình nghĩ tới tiền mình chơi, quý vị muốn ăn người ta không à. Còn bữa nay mình nghĩ tới con cái, muốn cho con cái nó vui. Nghe không quý vị, mình cũng vô mình chơi cho nó vui, chứ không phải mình nghĩ tới tiền ăn thua mà mình chơi. Như vậy thì mình vô đó mình chơi, mình cũng phải hòa cái tâm của mình, phải giữ được cái tâm mình ở trong đó. Ô quý vị, nếu không giữ được tâm đó là mình cuốn vô hoàn cảnh, là mình đi luôn trong hoàn cảnh. Nên người tu á là khác người đời chỗ đó quý vị. Ở bên ngoài tướng mình hòa với hoàn cảnh, nhưng mà trong tâm của mình á quý vị là tâm mình tu trong đó đó. Tu trong lúc đó đó. Tu lúc đó nào sao mình khởi lên tâm tham, rồi mình hóa giải tâm tham liền quý vị. Lúc đó thấy đặt tiền cọc cọc một đầu khởi lên tâm tham, sao thấy ăn dễ quá quý vị. Bầu tôm cua cá đặt bầu ra hai trái, đặt cua ra ba con. À, quý vị mê quá mê, bắt đầu tâm cuốn hút rồi quý vị, mới đầu tâm cuốn hút giọng rồi quý vị. Cái sau này đặt cua nó ra bầu, đặt bầu ra tôm, đặt tôm ra cá, hồi sạch bóc tiền chứ quý vị, ngồi cứu rủ luôn. Tao năm nay tao chơi, tao đi Tết hết vui. Tết năm nay không có vui vẻ chứ hỏi sao mà có nhiêu tiền thua chơi nó vui nữa. À, quý vị thấy không? Lúc đó bắt đầu sân si với con cái nha. Đứa nào nói mà chích chút là chết liền á. À, quý vị sáng giờ thua quá trời. Mà thường hay Tết vậy đó quý vị. Thua tăng ai ông nào mà thua bài thua bầu tôm cái rồi quý vị đụng tới cái nổi sân liền. À, quý vị lộ lạ cái gì đó quý vị. Mình nổi sân là do không có tiền. Kỳ vậy đó. À, quý vị. Do đó mà tất cả các cái bên ngoài đều ảnh hưởng đến tâm của mình hết đó quý vị. Như vậy thì mình hòa vào trong cái hoàn cảnh bên ngoài để gì? Để cho mọi người xung quanh được vui. Đó quý vị. Nhưng mà để cho chúng ta được vui là không phải ta hòa vào hoàn cảnh bên ngoài đâu, mà ở để cho chúng ta được vui thì chúng ta đừng có cố chấp vào hoàn cảnh bên ngoài, thì cái đó để chúng ta vui. Còn để được người vui là mình hòa tướng mình vào trong cái hoàn cảnh. Đó quý vị, vì có hai cái vui. Nếu mình vui người vui nữa thì cái đó là cái nhân vui của mình, mình được cái quả vui. Do đó mà mình nghĩ tới cái người vui nên mình phải hòa vào cảnh tướng ở bên ngoài. Đó là nghĩ tới người vui. Như vậy thì trong nhà của mình nó muốn mình gì? Quý vị, con cái muốn má năm nay đi ăn Tết mặc áo dài không? Thì mình mặc áo dài, tức là mình hòa vào trong cảnh giới, tùy thuận chúng sanh hòa vào cảnh giới bên ngoài. Không quý vị, nhưng mà có người mặc áo dài bắt đầu trong người lòng nó bực lắm. Tao chiều thì tụi bay mặc chứ tao mặc bực bội lắm. Tao không muốn mặc đâu. Không quý vị, tao muốn ở nhà tao tụng kinh rồi tụi bay kêu tao đi chơi, tao bắt rắc dĩ tao đi chơi cái gì? Đi đầm sen mà miệng méo xẹo bên. Có nhiều người đi chơi miệng méo xẹo không quý vị? Như vậy thì cái người này hòa tướng mà không có hòa tâm. Nào quý vị đúng không? Cái người này hòa tướng mà tâm không chấp nhận có gì? Nếu hòa tướng thì mọi người xung quanh vui, hòa tâm thì mình vui. Như vậy thì mình hòa tướng được thì mình giúp cho người vui thì cùng một phần nhân quả làm ta được an vui đó. Nhưng mà mỗi khi tâm mình hòa nữa thì mình mới được an vui. Nếu không ai để ý cái chỗ này quý vị, mình chỉ hòa tướng thôi mà mình không hòa tâm thì vẫn không được an lạc cho chính mình. Bắt đầu người ta đổi thừa nghe quý vị, đi mà mình vẫn còn đổi thừa với hoàn cảnh. Tại tụi nó bắt tao chứ tao đâu có muốn. Tao đi mà như là địa ngục, tao đi chơi mà trong lòng tao nóng rang nóng sốt. Nghe không quý vị? Như vậy thì chúng ta chưa được hòa cái tâm mình vào trong cái thể của thiên nhiên á quý vị. Thiên nhiên có tánh và có tướng, chúng ta hòa tướng chúng ta phải hòa tâm. Mà muốn hòa tâm phải làm sao quý vị? Mình phải độ lượng rộng lượng, phải tha thứ. Và rộng lượng thì hòa được cái tâm. Còn nếu không rộng lượng không tha thứ, không cách nào hòa được cái tâm chứ không có gì. Mà chính cái hòa tâm này thì cái chính đó là chúng ta mới được an vui. Mình an vui là cái chỗ tâm mình an vui chứ không phải là cái tướng an vui. Mà cái tướng an vui đó là mình cho cái hoàn cảnh xung quanh nó an vui. Như vậy thì mình muốn bố thí cho người khác, sự an vui cho người khác thì mình hòa cho cái tướng. Tướng người ta sao mình vậy quý vị, là bố thí sự an vui cho người khác. Nhưng mà mình ngồi vậy quý vị nhưng tâm mình chẳng được an lạc. Có nghĩa là mình không chấp nhận được với cái hoàn cảnh xung quanh đó, có gì mình không chấp nhận hoàn cảnh xung quanh thì mình vẫn không được an lạc. Như vậy thì mình hòa cái tướng mình vào trong hoàn cảnh xung quanh, nhưng mà tâm mình cũng phải chấp nhận với hoàn cảnh xung quanh nữa. Như vậy là hoàn cảnh nó không đưa tâm mình động loạn đâu có gì, nhưng mà cái tâm chấp hoàn cảnh thì cái tâm đó mới gọi là tâm động loạn, chứ không phải hoàn cảnh nó đi đến cho động loạn của chúng sanh. Chúng sanh sanh tâm không phải là hoàn cảnh, mà chúng sanh sanh tâm là do chấp vào hoàn cảnh. Chấp là giữ chặt cái hoàn cảnh đó. Không có gì chấp giữ chặt. Thọ lạc, thọ khổ, tức là lãnh thọ cái hoàn cảnh đó, thì chúng sanh bị đau khổ trong hoàn cảnh đó. Nếu không hóa giải được chỗ này, quý vị, dầu cho chúng ta mặc áo tràng này, chúng ta vẫn không được vui. Là tại vì chúng ta chỉ hòa vào trong cảnh thôi, cảnh Phật, cảnh Thánh. Nhưng mà tâm chúng ta không hòa vào cảnh Phật, cảnh Thánh, vậy tâm bất hòa. Vậy thì tâm Phật, tâm Thánh là tâm gì? Là tâm từ bi hỷ xả, khoan dung độ lượng, tha thứ cho mọi người. Đó là tâm Phật, tâm Thánh. Mình muốn hòa vào tâm Phật, tâm Thánh đó, quý vị, là cảm ứng đạo giao, thì mình phải sửa tâm mình đi vậy đó. Đó quý vị, có đó gọi là hòa tâm. Nên mình không để ý, mình chỉ hòa tướng ở phía bên ngoài thôi, thì làm cho cảnh giới được an vui, mọi người xung quanh an vui, nhưng mà mình bất an. Như vậy mình hòa tâm là mình sửa tâm mình ra cái tâm Thánh đó nữa đó, mới được gọi là hòa tâm. Có gì nên tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả, là tha thứ, khoan dung độ lượng, bỏ luôn. Có gì nên có nhiều người á phóng sanh, phóng sanh tất nhiên á là chúng ta tha thứ mạng sống cho cái con vật khác. Có hai phần á, có gì phần tự thân chúng ta tha thứ là con vật đó đối với mình, phần là con vật đó bị người khác đối xử, chúng ta cứu lấy nó bằng cách chúng ta mua về, chúng ta phóng sanh. Có hai phần nha, phần là con vật nó nguy hiểm tánh mạng đối với cá nhân mình, phần là con vật nó nguy hiểm đối với cá nhân khác. Có hai phần, một phần á là đối với cá nhân mình đó quý vị, thì mình tha, nhưng mà đối với cá nhân khác là mình cứu. Hai cái đó là khác nhau. Bây giờ ví dụ nha, mình sắp làm con cá mình ăn, bây giờ mình thả nó xuống, rồi mình tha cho con cá. Còn cái mà con cá nó bị người khác ăn, mình mua, mình cứu nó, chứ không phải là mình tha. Hai này khác nhau. Như vậy phóng sanh phải có hai cái thì chúng ta mới tròn công đức phóng sanh. Một là tha, hai là cứu, thì đó mới phóng sanh. Tha không mà không cứu thì cũng chưa tròn đầy, mà cứu không không tha. Nhưng mà thường mình cứu mà không tha. Nào cái gì? Do đó mà công đức phóng sanh mình nhỏ xíu à. Tại vì đối với mình thì công đức nó lớn, còn đối với người ta công đức nó không phải là lớn lắm đâu. Như vậy thường mình cứu mình không có la. Ví dụ thấy con vật nó bán ở ngoài chợ, có cái gì bắt đầu mình mua, hoặc là mình đặt đó mình thả, tức là mình cứu. Nhưng mà cứu đúng pháp thì được 50% công đức, nhưng mà đa số cũng không có được, cứu mà không có đúng pháp không có gì. Tức liên là người ta phóng sanh mà mình không phóng sanh, mà mình phóng tử là cứu không đúng pháp. Phóng sanh là phóng sanh với đúng pháp, phóng nó sống được mới gọi là phóng sanh, phóng mà nó sống không được thì gọi là phóng tử. Phóng tử sai tội, phóng sanh thì mới có phước. Vậy phóng sanh là sao? Ví dụ như mình bắt con chim, mình thả nó về cái môi trường mà nó có thể sống được, thì cái đó gọi là phóng sanh đó. Mà phóng sanh là mình cứu nó. Nó sao cứu? Nó bị nguy hiểm cứu. Nó không bị nguy hiểm cứu làm chi? Có nhiều người cái vậy, chim người ta đang ở trong lòng ta nuôi hàng ngày đấy, nó bắt đầu mua thả, nó đâu bị nguy hiểm đâu, cứu. Cá li thia đồng ta nuôi trong chậu, cái gì bắt đi thả ngoài bị nó ăn thịt nữa, rồi nó không kiếm được thức ăn nữa, vì nó đâu có nguy hiểm đâu, cứu. Đó, cứu tức là nó đang bị nguy hiểm, nó đang bị nguy hiểm tính mạng, nó đang bị nguy hiểm về đời sống vân vân, tất cả cái mình mới cứu chứ. Có cái nó đâu bị nguy hiểm đâu cứu. Có cô Phật tử về, thầy thầy sáng nay con làm công đức dữ lắm, thầy hỏi sao vậy? Con mua hết bả cá kiển đổ xong chừng, mà cá kiển mắc lắm. Không có gì, cá là hán, là cá tượng gì, cá gì đó, không có gì, cá ngư lông gì đó, mua đổ chừng gì mua mấy chục triệu bạc đổ xong chứ gì, mà quý vị biết dưới sông chưa chắc là nó sống được, nó sống còn nước phèn nước mặn, rồi là không ai cho nó ăn, rồi cá này nó cá kiển chứ đâu phải nó đấu tranh với đời sống đâu. Như vậy không phải là phóng sanh mà là phóng tử, nó ở trong đó nó sanh đó, nhưng mà xuống đó nó tử đó. Đâu quý vị, ta đang sanh mà sao để nó bắt sanh mà đưa ra tử. Đâu quý vị, như vậy công đức gì tội thêm. Nếu mình chúng ta không hiểu công sanh, phóng sanh là chúng ta cứu nó để cho nó về đời sống, từ tử mà cứu ra sanh thì mới gọi là phóng sanh. Nhưng mà mình thừ người ta sanh mà mình đưa ra tử không à. Chim ta đang đậu trên cành, đặt chim cho nó, người ta bắt về cho rụng lông rụng cánh tử không à. Mình phóng không có gì. Như vậy nó nguy hiểm tánh mạng thì mình mới cứu. Chứ có đang đậu trên cành mà bắt nó về, nó nguy hiểm gì đâu, bắt nó về mà cứu nó, thả ra à, có gì không? Nên đặt chim mà cho ta phóng á, nó nhỏ nhỏ tội chết rồi. Nhiều khi mình nói, nhiều khi mấy ông bán chim đón đường mình dám nói lớn. Đó là sự thật đó quý vị. Nếu con nào nguy hiểm tánh mạng quý vị, mua quý vị và cứu nó, phước báo vô lượng vô biên, nó sống thêm ngày mình sống thêm ngày đó. Đó quý vị. Chim nó sống thêm năm phải không? Mình sống chục con mình sống chục năm đấy. Đó vì nếu mà đúng là mình cứu nó sắp chết, mình cứu nó quý vị, mà nó đời sống an vui nó ra ngoài đó là mình sống như vậy đó. Đó quý vị. Nhưng mà thường thường mình phóng đâu được vậy đâu. Mình phóng tử không à. Có nghĩa là mình đã là mua phóng nó sống không được, rồi nổi đầu rồi thảy xong rồi tự nhiên sao nó chích điện chứ. Không có gì, đâu có được gì đâu. Do đó mình phải nghiên cứu lại, hiểu ý là được, chứ không phải còn cái cụ thể như thế nào mình phải có một bài nói riêng về phần đó. Cái đó là mình cứu con Phật. Còn cái thứ hai nữa, mình tha thứ là khác nữa quý vị. Tha thứ công đức phóng sanh nó lớn hơn là cứu bên ngoài. Tha là sao? Cái con này á, là nó sắp ăn, nó sắp được ăn thịt, mình ăn thịt quý vị, mình ăn chay mình tha nó luôn. Tha, nhưng mà đâu phải tha cái mạng sống quý vị. Như vậy con dâu mình á, nó làm cho mình buồn đó, quý vị. Mình quay lại mình ghim nó, không quý vị. Mình bắt chẹt nó. Như vậy là bắt đầu người ta tha cho nó. Tha con người phước lớn hơn tha con vật. Cái ông hàng xóm đó quý vị, ông làm cho mình giận, mình ghét ông, bây giờ mình tha cho ông luôn. Đó, quý vị, thằng rể đó quý vị, nó làm cho mình buồn, mình tha cho nó luôn. Ông chồng có vợ bé, tha cho ông luôn. Đó, quý vị. Không có đời thật đấy quý vị, đó là cái công đức phóng sanh của tự thân của mình. Có hai cái công đức, một công đức tha và một đức cứu. Đó, quý vị. Mà chúng ta cứu không, ta không tha. Tha nó lớn hơn, tha của tự tâm mình dẫn đầu các pháp phước nó lớn hơn. Nên công đức tha nó lớn hơn đức cứu. Nhưng mà vừa tha vừa cứu nữa, số dắt số một mà. Nha quý vị. Nên phân tích cái công đức phóng sanh ta, nếu mà chúng ta không am hiểu về nhà Phật quý vị, chúng ta chỉ cứu không, mà cứu chưa chắc đúng pháp nữa. Nha quý vị, chúng ta không có tha. Nên có nhiều người phóng sanh đó quý vị, về nhà bắt chẹt với con dâu với con rể chửi nát người ta chứ. Rồi, đi phóng sanh về con dâu mà dọn cơm ra trễ, lật nguyên ngồi cơm xuống đất. Nha quý vị thấy không? Như vậy cứu không, không có chịu tha. À, tha phước lớn cứu, má đi tím phước nhỏ không má ơi. Hỏi sao phước nhỏ? Tao thả cả 100 ký cá mà nó phước nhỏ. 100 ký cá đố má chứ, 100 ký cá chứ cái mạng người nào lớn. Mạng người phải lớn cứu, một mạng người bằng tu 7 kiển chùa mà vậy sao má không cứu dụng dâu của má đi? Nó đang sắp chết rồi đó. Nó nghĩa là tối ngày cái gì quét nhà quét lại, giặt đồ giặt lại, nó sao sắp chết rồi đó, tha cho nó dùng cái đi. Phải không? Do đó mà những người xung quanh mình tha thứ trước đó quý vị, tức là chúng ta đang phóng sanh đối với tự thân tự tâm mình đó quý vị, tha trước rồi mình mới đi cứu, mua là cứu, còn là tha, công đức tha lớn hơn công đức cứu đó quý vị. Do đó mà mình không để ý tới tha mà mình cứu không quý vị, thì mình được có 30%, còn phước 70% bỏ ngỏ. Mà phước 70% này làm mà nhằm khi khỏi tốn tiền nữa quý vị, phóng sanh khỏi tốn tiền. Nên mai mốt có rảnh thì với thầy chia sẻ cái đề tài phóng sanh khỏi tốn tiền mà phước lớn nữa. Đó vậy là công đức tha thứ á. Tha thứ cả nhà an vui, làng xóm an vui, tất cả cái mà tâm mình an vui luôn, cứu cả nhiều người lắm. Không có gì, cái đó là chúng ta tha rồi bắt đầu chúng ta đi cứu. Chứ đừng có cứu rồi tha sao, tha trước cứu sau. Đó là trình tự tu hành á. Bản thân ta tha trước từ bi, nhĩ xả độ lượng khoan dung trước rồi mới đi cứu mạng con khác thả. A Di Đà Phật, xin chúc quý vị có mùa xuân thật là an lạc, như là nụ cười trên môi của Đức Phật Như Lạc. Và gia đình quý vị như là bạn bè, người thân luôn luôn lúc nào cũng ta an lạc thân tâm, thường trụ ở tại thế gian này. Và tấn tài tấn lộc con cháu thảo hiền, đặc biệt là quý vị luôn luôn lúc nào cũng sống trong sự che chở cánh từ quang 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.